Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoài. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện, danh cha cả sáng, nước cha trì đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì cha các con đóng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại nghe một lần nữa giáo huấn của Đức Giêsu về kinh lạy cha. Chúng ta thấy chúng ta đang đọc, vừa đọc cái đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 6 câu 7 đến câu 15. Tức là nó nằm, cái chương nằm giữa cái diễn từ tám mối phúc thật, nghĩa là làm thế nào để được hạnh phúc trong cõi nhân sinh này. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta những bí quyết. Thì một trong những bí quyết đặc thù mà chúng ta gặp hôm nay đó là kinh lạy cha. Chúng ta biết rằng là Chúa dạy trong vòng 3 năm hoạt động của Ngài, trước khi Ngài chết sống lại và lên trời, thì Ngài dạy rất nhiều điều, kể nhiều dụ ngôn, giáo huấn nhiều nhiều lắm. Nhưng mà về kinh sách thì Ngài chỉ dạy có một kinh thôi. Đó là chúng ta quen gọi là kinh lạy cha. Thì trong bối cảnh nào Chúa lại dạy kinh lạy cha? Ngay trong giữa diễn từ tám mối phước thọ. Như thể sự kiện này muốn nói cho chúng ta rằng nằm chính giữa, nghĩa là cái phần trọng tâm của cái diễn từ về cách thức làm thế nào để sống hạnh phúc, thì Chúa lại dạy kinh lạy cha. Mà dạy kinh lạy cha ở giữa có nghĩa là cái giáo huấn này về đời sống tâm linh, về đời sống cầu nguyện rất là quan trọng. Thưa anh chị em, cái phần đoạn trích tin mừng hôm nay nó gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là cách thức cầu nguyện. Phần thứ hai là nội dung của lời cầu nguyện. Và phần thứ ba là cái triết lý làm sao qua đó để cho cái lời cầu nguyện trở thành hiệu quả, để rồi lời cầu nguyện nó làm nên phép lạ trong cuộc sống nhân sinh của chúng ta. Đó, gồm 3 phần như vậy. Tôi mời gọi các anh chị chúng ta cùng nghe phần thứ nhất. Đó là cái đoạn chúng ta vừa nghe Chúa phán, tại vì Chúa đang giảng dạy một cái bài discourse, một bài diễn từ dài, thì Chúa nói về cầu nguyện. Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoài. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này. Đó, như vậy thì cái phần này Chúa dạy cái cách thức cầu nguyện là đừng cầu nguyện bắt chước trước như dân ngoài, lẩm bẩm nhiều điều. Đó. Rồi, đó là cái cách thức cầu nguyện. Bây giờ, thứ hai là nội dung của lời cầu nguyện. Nội dung của lời cầu nguyện thì chúng ta biết thuộc lòng hết rồi. Chúng ta đọc rôn rã cả ngày, cả đêm, chuỗi này tới chuỗi nhỏ nọ. Nhưng mà chúng ta chịu khó dừng lại một chút để suy niệm về cái nội dung của cái bài kinh, của cái giáo huấn này của Đức Kitô. Lời kinh duy nhất. thì cái nội dung của lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy nó bắt đầu bởi chữ lạy Cha chúng con ở trên trời. Thưa anh chị em, hãy đọc cái điều đó như là một lời tuyên xưng đức tin. Mà một lời tuyên xưng đức tin nó mang tính cách mạng là bởi vì lạy Cha chúng con ở trên trời, chứ không phải là lạy Thiên Chúa Giá-vê hằng hữu tối cao, toàn năng, toàn thiện, toàn ái nữa. Không phải, mà là Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Cái cuộc cách mạng mà Đức Giê-xu mang lại qua cái luật mới của Ngài, qua cái bài diễn từ hùng hồn của Ngài trên núi Tám Mối Phúc Thọc là đó đó. Bởi vì cái lời kinh này nằm ở trọng tâm của giáo huấn Ngài. Nó nằm ở cái chiều sâu thiêng liêng nhất của cái giáo huấn, của cái diễn từ về Tám Mối Phúc Thọc. Cho nên ở chỗ này chúng ta nghiệm được cái tiếng lạy Cha chúng con. Có bao giờ chúng ta đọc tới cái, bắt đầu đọc cái kinh này với cái tâm tình bật khóc hay là cảm động khám phá được tình Cha chưa? Cho nên tôi hôm nay chúng ta cùng, chúng mình cùng xét mình với nhau để coi thử được bao nhiêu lần khi tôi đọc lạy Cha chúng con ở trên trời tôi bật khóc, tôi nghiệm được tình Cha, hay là tôi đọc một cái ào qua. Đó là điểm thứ nhất chúng ta lưu ý, đó là lời tuyên xưng đức tin. Như thế muốn nói rằng cái vị Thiên Chúa mà từ bao đời bao thế hệ dân tộc Do Thái thờ như là một vị Chúa tể cao sang, tuyệt thánh, tuyệt đối, cách xa phàm trần như vậy, thì cái vị Thiên Chúa đó là Cha, đối với Đức Giê-xu là Cha. Điểm thứ hai, cái vị đó ở trên trời, lạy Cha chúng con ở trên trời, ý muốn nói lên thần tính của vị Cha này. Vị Cha này là một thần minh, một vị Thiên Chúa. Rồi chúng ta để ý kế tiếp cái phần câu chúng con nguyện, chúng ta thấy một tâm tình đích thực đối với Cha ở trên trời, đó là có một ước nguyện. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta được cái ơn này. Cái ơn một cái luôn luôn có một cái ước nguyện gọi Thiên Chúa là Cha, một cái ước nguyện gắn bó duy trì cái lòng hiếu tự với Thiên Chúa là Cha. Cho nên ngoài cái việc lời tuyên xưng đức tin qua cái câu tuyên bố lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng ta phải có thực sự trong tâm hồn chúng ta có một cái ước nguyện thật sự, chứ không đơn thuần là một lời tuyên xưng khô khan như một giáo điều, nhưng mà nó đến từ con tim. Bởi vì cái chữ chúng con ước nguyện nó đến từ con tim chứ không còn đến lý trí nữa. Có nghĩa là qua đó Chúa muốn nhấn mạnh một điều là sống tương quan với Thiên Chúa là Cha trên trời, không phải sống một tương quan thuộc trí. Ngôn ngữ triết học nói vậy, một tương quan thuộc trí nghĩa là bằng lý trí, bằng một mớ hiểu biết về vị Thiên Chúa đó, một mớ kiến thức về vị Thiên Chúa là Cha, giảng thuyết hay, rất là hay về Cha, nhưng mà không có một rung động từ trái tim. Cho nên ở đây Chúa muốn đặt vào trong cái lời tin kính, cái lời tuyên xưng đức tin lạy Cha chúng con ở trên trời, cái chiều kích của con tim chứ không phải chiều kích của lý trí. Cho nên khi tôi phân tích điều này, anh chị em đọc lại rồi nghiệm mà thấy, để mà xin được cái ơn này, để thấy cái triết lý của kinh lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, đó là lời tuyên xưng đức tin như là một giáo điều, nhưng mà một giáo điều nó trở thành khô cứng, nó không làm động chạm trái tim Thiên Chúa, nó cũng không làm rung động trái tim con người của chúng ta, nếu thiếu đi cái chiều kích của con tim, chiều kích của ước nguyện. Chính vì vậy mà câu này bắt đầu bằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện. Đó. Nguyện điều gì? Nguyện điều gì? Bây giờ chúng ta để ý có ba điểm. Danh Cha cả sáng, danh thánh Cha. Nước Cha trị đến, nước vương quyền. Và thứ ba là ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta để ý ở đây, danh Cha chính là chính con người của Cha, bởi vì danh thánh trong trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước, chính là chính là con người đó, danh tánh tên tuổi của ai đó là chính con người đó, danh tánh cha được cả sáng, được vinh hiển đó, rồi nước cha hay là vương quyền của cha trị đến, vương quyền của cha được hiểu có là nơi nào mà cha có chỗ đứng, nơi nào mà cha là kẻ điều khiển đời tôi, nơi nào là cha là vua của cõi lòng tôi chứ không phải những cái quyền lực khác, nơi nào cha có quyền trên tôi đó, thì nơi đó có nước của cha. Rồi cái thứ ba là ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, có nghĩa là tại vì chữ đất và trời có nghĩa là chỉ sự từ chỉ toàn thể người Do Thái để chỉ cái gọi là toàn thể đó, thì người họ phải dùng hai cái từ đối nghịch nhau. Chẳng hạn thay vì ngay từ khởi đầu từ sách Khởi Nguyên đó, nói ngay từ câu 1 đó, chương 1 câu 1, ngay từ khởi đầu Thiên Chúa đã sáng tạo nên trời đất, thay vì nói Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ có nghĩa là một cái khái niệm toàn thể mà nó trừu tượng, thì người Do Thái họ không có cái thứ ngôn ngữ trừu tượng, chính vì vậy mà họ phải dùng hai cái từ đối lập nhau để mà chỉ cái toàn thể. Như vậy thay vì để nói cái chữ vũ trụ thì họ nói là đất và trời, toàn thể. Như vậy thì ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời có nghĩa là ý cha hoàn toàn được thể hiện, mà ý cha trong não tràng Kinh Thánh thì được diễn tả qua 10 điều răn của Ngài, qua giới luật của Ngài. Như vậy thì một con tim hiếu tử, có lòng hiếu tử, là một con tim luôn ước nguyện cho danh cha cả sáng, có nghĩa là luôn ước nguyện gặp gỡ cha, bởi vì danh cha chính là con người của cha. Mình gọi tên ai không phải mình gọi trong trống khi người đó vắng xa, nhưng mà thường mình gọi, mình nói chuyện, mình gọi tên ai là ở trước mặt. Cho nên cái ước nguyện danh cha cả sáng có nghĩa là ước mượn nguyện được gặp gỡ cha, được sống một tương quan liên vị đối diện, mặt đối mặt với cha. Ước nguyện thứ nhất. Ước nguyện thứ hai là nước cha trị đến, ước nghĩa là đời con, gia đình con, tổ quốc con, cộng đoàn con luôn có cha và luật cha thống trị. Có cha là chỗ đứng, cha là vua, chứ không phải các quyền lực khác. Cha có một chỗ đứng ưu tiên. Khi mà nơi nào mà Thiên Chúa có một cái chỗ đứng ưu tiên, có một cái thời gian nhiều hơn, hay con người dành thời gian nhiều hơn cho Thiên Chúa là cha, thì nơi đó vương quyền hay nước của Thiên Chúa được trị đến. Nơi nào mà Thiên Chúa không còn có chỗ đứng nữa, rồi con người không dành thời gian nhiều cho vị Thiên Chúa của mình, thì nơi đó nước cha hay nước của Thiên Chúa không còn có chỗ đứng, hay có chỗ đứng rất là khiêm tốn. Như vậy thì trong trường hợp đó, nước cha chưa thực sự trị đến trong cõi lòng, trong thời gian, trong không gian của mọi người chúng ta, của cộng đồng chúng ta. Rồi ý cha thể hiện qua giới luật của Ngài, trung thành giữ giới luật của Ngài. Đó, như vậy thì một con tim mang tính hiếu tử cao là một con tim có những cái ước nguyện như vậy. Danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện. Cho nên chúng ta đọc, suy đi gặm lại để mà nghiệm cho sâu hơn cái giáo huấn rất là tuyệt vời này, cái triết lý của Kinh Lạy Cha. Mà tóm lại chúng ta biết là cái chữ danh là chỉ nước, danh Chúa, nước Chúa và ý Chúa thường trong các thánh vịnh là ngôn ngữ của ca ngợi. Cho nên chúng ta có thể nói cái phần đầu của Kinh Lạy Cha là cái phần của ca ngợi. Mà ca ngợi này không phải là một ca ngợi chịu kích cá nhân nữa, mà ca ngợi mang tính cộng đồng. Bởi vì cái lời kinh bắt đầu bằng lạy cha chúng con, chữ chúng con chứ không phải lạy cha của con. Cho nên lời ca ngợi nó mang tính cộng đồng, hay là một cộng đồng thực sự, một cộng đồng đức tin sống đồng, là một cộng đồng luôn bắt đầu kinh nguyện bằng lời ca ngợi tôn vinh. Rồi đó là phần thứ nhất của Kinh Lạy Cha, được tốt bằng hai chữ là phần ca ngợi. Phần thứ hai là phần xin ơn. Chúng ta để ý có ba điểm trong phần xin ơn. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, ơn xin thứ nhất. Ơn xin thứ hai, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Điểm thứ ba Ơn xin thứ ba là xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Như vậy có ba điều xin. Điều xin thứ nhất liên quan đến đời sống vật chất. Xin cho lương thực hàng ngày. Điều xin thứ hai có liên quan đến đời sống tinh thần, đời sống tâm lý đó. Tha nợ. Chứ tha nợ tôi rất là thích dùng, bởi vì cái bản dịch mà tha nợ nó chính xác hơn là bản dịch tha lỗi. Chúa Giêsu dùng lại ở bên dưới á, là động từ tha lỗi, tha thứ. Nhưng mà ở trong cái này là tha nợ. Tôi sẽ nói lý do tại sao. Tại sao lại ở trên trong bản kinh lại tha nợ, mà sau đó Chúa dùng lại cái chủ đề nói về tha thứ. Thì Chúa dùng cái chữ tha thứ, Chúa không dùng lại tha nợ. Đó. Rồi, tha nợ chúng con như chúng con không tha, kẻ có nợ chúng con, ai cũng hiểu đó là cái ơn. Cái tha nợ đây không phải là tha cái vấn đề nợ vật chất nữa, tại vì xin cho cái ơn vật chất nó nằm ở trên rồi, xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày rồi. Phần thứ hai là xin về đời sống tinh thần, tức là đời sống tâm lý. Như vậy thì tha nợ ở đây phải hiểu theo nghĩa là tha thứ. Mà tại sao Chúa dùng ở đây là cái chữ tha nợ, tôi sẽ nói cái tiếp sau đây. Và ơn xin thứ ba là xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Như vậy, ơn này là ơn xin về phương diện tinh thần, đời sống tâm linh. Đó, nghĩa là được giải thoát, được cứu khỏi cái quyền lực hay là cái sự ác tinh thần. Sự ác tinh thần. Như vậy, ơn xin cho một đời sống tâm linh được vẹn toàn đó. Như vậy thì, thưa anh chị em, có ba phần, ba lời xin, nó liên quan đến ba chiều kích của hữu thể người. Ba chiều kích của hữu thể người là gì? Thể lý, tâm lý và tâm linh. Thì ở đây cũng vậy. Thể lý bắt đầu bằng thể lý, lương thực hàng ngày. Tâm lý là tha nợ cũng như tha thứ. Và tâm linh đó là xin được cứu thoát khỏi quyền lực của sự ác. Như vậy thì lời xin này nó diễn tả ba cái này. Nhưng mà trong ba lời xin này thì cái lời xin ở giữa, tha nợ chúng con, là quan trọng hơn hết. Bởi cái gì cho phép tôi nói điều đó? Bởi vì phần cuối của đoạn trích tin mừng hôm nay cho phép tôi nói điều đó. Sau khi dạy xong cái nội dung của kính lạy cha, thì Chúa mới nhấn mạnh đến tầm quan trọng của triết lý, của cái lời, của cái linh đạo của cái kính lạy cha. Nó thì thay vì dạy xong cái nội dung kính lạy cha rồi Chúa là có thể nói thêm cái chủ đề về lương thực, hay là về vấn đề coi chừng quỷ dữ hay thế này thế kia, vấn đề xa trước cám dỗ, lời xin thứ nhất và lời xin thứ ba. Không, Chúa lại lấy lại chủ đề của lời xin thứ hai, tức là lời xin tha nợ hay là tha thứ. Chúng ta nghe này, vì nếu sau khi mà nói tới chữ Amen xong rồi, Chúa nói này, Chúa kết luận cái giáo huấn của Ngài về cầu nguyện đó, bằng việc tóm lược lại, mà tóm lược lại là tóm lược trong chủ đề của tha thứ. Cho nên, điều đó cho phép tôi nhấn mạnh là lời xin thứ hai là quan trọng. Vì nếu các con tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì cha các con đón người trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta thì cha các con trên trời cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Chúng ta thấy không? Chúa dùng là, Chúa phát triển thêm cái chủ đề về tha thứ, mà dưới này Chúa dùng chữ tha thứ. Ở trong cái kinh thì Chúa nói tha nợ. Điều đó muốn nói rằng, thưa anh chị em, là tha thứ là một món nợ mình phải trả. Tha thứ không chỉ là một bổn phận, mà còn là như một món nợ mình phải trả. Nghĩa là nó liên quan đến sự công bằng mình phải trả. Chúng ta thấy Chúa đẩy chúng ta đi xa hơn nữa. Không chỉ những là một bổn phận. Một bổn phận không thì rất là thường. Mà coi như đó là nợ phải trả. Nghĩa là phi thường. Chúa muốn đẩy chúng ta từ bình thường lên tới phi thường là ở chỗ đó. Rồi, tại sao lại cái chủ đề tha thứ nằm ở giữa? Nó muốn nói điều gì sau cái lời xin lương thực hàng ngày, đời sống vật chất, và trước cái lời xin cứu khỏi sự dữ? Ý muốn nói rằng là sự tha thứ nó quan trọng, nó sống còn, nó quan trọng y như lương thực mình ăn hàng ngày vậy. Nó là một cái chuyện sống còn. Mình không thể sống không có lương thực, cũng vậy mình không thể sống nếu như mình không có thứ tha. Đó. Rồi điểm thứ hai đó là liên quan đến cái điều xin thứ ba. Cho nên cái điều xin thứ hai nó nằm ở giữa đó. Thì tại sao cái việc tha thứ nó liên quan gì đến với cái xa trước cám dỗ? Ý muốn nói rằng ơn tha thứ, sự tha thứ và việc đón nhận sự tha thứ là một sức mạnh giúp chúng ta thắng được trước cám dỗ, giúp chúng ta vượt khỏi tầm tay khống chế của các quyền lực sự ác và bóng tối. Như vậy thôi. Đó. Cho nên cái sức mạnh, cái quyền năng của tha thứ ở chỗ đó, nó là một sự sống còn như lương thực hàng ngày, nó là một sức mạnh giúp chúng ta thắng được cám dỗ và vượt khỏi cái tầm tay sự khống chế của quyền lực sự ác, của sự dữ. Đó. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta nghiệm được cái linh đạo của Kinh Lạy Cha. Linh đạo của Kinh Lạy Cha có thể tóm lược trong một chủ đề duy nhất, đó là tha thứ. Mà để có thể đi đến việc được tha thứ thì làm gì? Phải bắt đầu bằng tâm tình của một người con là lạy cha. Mà tâm tình một người con này là ở trong tâm tình của một cộng đồng sống, chứ không phải tâm tình một người con cưng riêng là lạy cha của con, mà lạy cha chúng con. Chính vì vậy mà phần kết luận Chúa Giêsu mở chúng ta ra chiều kích tương quan với cha và chiều kích tương quan với anh em, khi Ngài nói nếu các con tha thứ cho người ta những lỗi lầm của các con thì cha các con trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Như vậy chúng ta thấy tha thứ cho người ta thì cha sẽ tha thứ cho mình. Tương quan hiếu tử nó đi liền với tương quan huynh đệ mà Chúa yêu cầu chúng ta phải thực hiện. Cho nên cái triết lý của Kinh Lạy Cha nó nằm ở chỗ đó, nó nằm ở cái chủ đề thứ tha. Nó là sống còn, nó là quyền năng, nó là sức mạnh, nó giải thoát mình nhiều thứ lắm. Anh chị em cứ nghiệm trong cuộc đời mình, khi mình một tha thứ cho một ai á, mình tự giải thoát mình, mà đồng thời mình giải thoát những người khác nữa, khỏi những mặc cảm, những đớn đau khác nữa. Cho nên hãy xin Chúa cho chúng ta được cái ơn đó. Mà làm sao có được cái ơn tha thứ như vậy? Thì cái phần đầu Kinh Lạy Cha nói lên cho chúng ta điều đó, phải có cái tâm tình của một người con, người con trong tâm tình huynh đệ. Bởi vì lạy cha chúng con, lạy cha là lòng hiếu tử, chúng con là tình huynh đệ. Chúng ta để ý cái câu này, nó hàm chứa rất là tuyệt vời. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện phải có một cái tâm hướng thật sự, chứ không phải bằng lý trí. Đó. Nguyện điều gì? Nguyện tức là lời ca ngợi danh cha, nước cha, ý cha. Đó. Cho nên để có được cái ơn tha thứ, lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa, những bài hát, những lời kinh ca sinh lời tôn vinh Thiên Chúa, nó là sức mạnh để giúp chúng ta vượt thắng được cái sợ hãi khi chúng ta phải tha thứ, vượt thắng được cái yếu đuối để chúng ta có thể can đảm mà thử tha cho anh em mình. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta trong đời sống Kitô hữu. Cái tội báo thù mà cách đây ba hôm tôi cũng có chia sẻ rồi, là thường nó diễn ra như cơm bữa trong thường ngày, đời sống thường ngày của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta biết thực sự tha thứ, để bởi vì nó là chuyện sống còn. Tha thứ bởi vì nó là sức mạnh giúp chúng ta thắng được cám dỗ và thoát khỏi sự dữ, như trong lời kinh Lạy Cha mà Chúa để lại cho chúng ta. Amen.